Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Hàn Quốc và Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Tiếp theo đó là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Thân mến, hôm nay 15 tháng 8, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Chị em thân mến, hôm nay Đức Trinh Nữ mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Thiên Chúa Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mộ, vì người đã sinh hạ con Thiên Chúa yêu quý là đấng ban sự sống cho muôn loài. Đức Maria hồn xác lên trời là một ân ban cao trọng do lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi thiên chức mẹ Thiên Chúa và đức đồng trinh trọn đời, mẹ xứng đáng được ân thưởng đặc ân hồn xác lên trời. Cựu ước thường ghi là Thiên Chúa nhớ lại để nói người trung thành với lời hứa và thi hành lời hứa ấy. Khát vọng của con người là đạt đến hạnh phúc nước trời. Nhưng nước trời là chân thực hay chỉ là hão huyền? Giáo hội mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời chính là lời xác tín, đó là khát vọng vươn đến Thiên Chúa, là ước vọng thâm sâu nhất của con người. Ước vọng đó đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Maria. Để nhờ đó, chúng ta sống niềm hy vọng được cùng chung hưởng vinh quang thiên quốc với mẹ trên quê trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đời hiện tại, nhưng luôn biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời, để mai sau được cùng Đức Mẹ chung hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng vâng lời ngợi khen chân Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nam Hàn. Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm Nam Hàn. Lúc 16 giờ chiều thứ Tư 13 tháng 8 vừa qua, giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco lấy máy bay đi Seoul, bắt đầu chuyến viếng thăm một vụ tại Nam Hàn, kéo dài cho tới ngày 18 tháng 8. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ Á Châu và chủ sự lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Từ nhiều tháng qua, hơn 1.000 nhân viên thiện nguyện và 300 công nhân đã làm việc cực lực chuẩn bị từng chi tiết cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn. Đức Cha Basilio, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seoul cho biết, có sự chờ đợi rất lớn. Trong mọi giáo xứ đều có treo các băng rôn lớn chào mừng Đức Thánh Cha và đã có các buổi canh thức cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mang lại nhiều kết quả mong muốn. Nhưng không phải chỉ có các tín hữu Công giáo náo nức chờ đợi Đức Thánh Cha, mà đại đa số người dân Nam Hàn cũng thế, vì họ coi Ngài là một nhân vật rất nổi tiếng. Mọi người dân Nam Hàn đều biết kiểu làm và nói của Ngài, kiểu Ngài hành động đối với người nghèo và người bệnh tật. Trong các tháng qua đã có nhiều sách của Đức Giáo Hoàng được dịch ra tiếng Đại Hàn. Trong bản tin gửi ngày 12 tháng 8 vừa qua, phóng viên Bác Chiêu Ly Pintossi của hãng tin Asia News cho biết, trong các đường phố chính của thủ đô Seoul đều có treo hình của Đức Francisco với hàng chữ "Chào mừng Đức Giáo Hoàng". Bên cạnh đó là quốc kỳ Nam Hàn. Chính quyền Nam Hàn đã chuẩn bị tiếp đón vị thượng khách của quốc gia với rất nhiều cẩn trọng. Dĩ nhiên, vấn đề an ninh rất là quan trọng trong công tác chuẩn bị tiếp đón. Chung quanh khu vực trụ sở của Hội đồng Giám mục Nam Hàn, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các giám mục Nam Hàn chiều ngày 14 tháng 8, có nhiều cảnh sát và nhân viên công lực canh giữ. Trong khi tiếng máy bay trực thăng lượn vòng trên bầu trời Seoul, làm nhạt nền cho mọi sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Cảnh sát cũng kiểm soát nghiêm ngặt quảng trường Quang Môn giữa lòng thủ đô Seoul, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho linh mục Paulo Jung Chi Chung và 123 bạn tử đạo ngày 16 tháng 8. Quảng trường Quang Môn hay các cửa của ánh sáng nằm gần hoàng cung, biểu tượng cho căn tính của Nam Hàn, được trang hoàng bằng các bức hình của đô đốc Di Sung Chin, là người hồi thế kỷ thứ 15 đã nhiều lần đánh bại hạm đội Nhật Bản và của vua Sejong Cả, người cải cách nổi tiếng thuộc thế kỷ thứ 15. Đức cha Basilio cho biết, lúc đầu ban tổ chức tính chọn một khu vực rộng lớn hơn gần bờ sông, nhưng sau đó đã quyết định chọn quảng trường Quang Môn vì nó gần trung tâm và nằm trong thành cổ. Các vị tứ đạo đã sống tại nơi này và vài vị đã chịu tứ đạo bị chém đầu tại quảng trường này. Bên cạnh chỗ đặt bàn thờ có một nhà thờ kính nhớ các vị tứ đạo. Xưa kia cũng có trạm cảnh sát, trong đó chắc chắn nhiều vị tứ đạo đã bị nhốt trước khi bị hành quyết. Nơi này cũng là trung tâm của thành phố, diễn tả lịch sử của Đại Hàn, và trong vùng của các dịch vụ làm ăn buôn bán, là môi trường cũng cần được loan báo tin mừng. Vùng quảng trường có các hàng rào chứa được 200.000 người, nhưng cả quảng trường có chỗ cho nửa triệu người. Đức cha Basilio cho biết số tín hữu sẽ không đông đến 1 triệu, như hồi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Nam Hàn năm 1984. Lý do vì trời quá nóng và chi phí di chuyển cũng quá mắc đối với nhiều giáo dân. Đối với cuộc gặp gỡ giới trẻ tại đây chung, thì ít có sự chờ đợi hơn. Đã có 4.000 bạn trẻ Nam Hàn và 2.000 bạn trẻ thuộc 23 nước Á Châu tham dự Đại hội Giới Trẻ. Trong số này cũng có một bạn trẻ Bắc Hàn tị nạn tại Nam Hàn. Tuy không phải là tín hữu Kitô, nhưng anh cho biết bà nội của anh thỉnh thoảng có nói tới Đức Giáo Hoàng. Vì thế anh muốn biết ngài là ai, làm gì. Và đây là dịp may hiếm có, nên anh xin ghi danh tham dự. Trong số 2.000 bạn trẻ thuộc các nước Á Châu, nhóm đông nhất đến từ Philippines, rồi có các bạn trẻ Nhật Bản, Hồng Kông, Mông Cổ, Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã gửi thư mời các bạn trẻ Hoa Lục, nhưng không ai biết họ có được phép tham dự không và sẽ có bao nhiêu người. Đề tài đại hội là hãy đến và xem. Trong các ngày đại hội, các bạn trẻ sẽ tham dự các cuộc hội thảo, trao đổi và chia sẻ chứng từ về một loạt các đề tài khác nhau, cũng như các buổi trình diễn văn nghệ, ca vũ và hòa nhạc. Ban vũ của Indonesia đặc biệt được chờ đợi. Trọng tâm của đại hội là việc làm chứng tá, tử đạo và thức tỉnh qua sứ điệp của Chúa Kitô. Trong thánh lễ kết thúc đại hội, do Đức Thánh Cha chủ sự sáng Chủ nhật 17 tháng 8, sẽ có nghi thức sai các bạn trẻ ra đi rao truyền tin mừng. Một linh mục thuộc ban tổ chức cho biết, các bạn trẻ náo nức chờ được tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời do Đức Thánh Cha chủ sự. Nhưng họ cũng hân hoan vì cơ may gặp gỡ các bạn trẻ khác đến từ nhiều nước Á Châu, và chia sẻ với họ các kinh nghiệm chứng tá đức tin và các khó khăn của đời Kitô trong thế giới ngày nay. Thánh lễ khai mạc đã do Đức cha Lazaro với một đi chung chủ sự vào sáng ngày 13 tháng 8 tại đền thánh Son Moe, là quê sinh của linh mục Andre Kim Tegon, đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh cùng với 102 vị tứ đạo khác hồi năm 1984. Đại hội giới trẻ Công giáo Á Châu cũng mang sắc thái ơn gọi với sự tham dự của 500 đại chúng sinh. Trưa ngày 15 tháng 8 sẽ có 20 bạn trẻ dùng bữa với Đức Thánh Cha. Vào ban chiều, họ sẽ cùng các bạn trẻ khác đến Son Moe, gần đền các thánh tử đạo, nơi diễn ra đại hội. Vào ban tối sẽ có lễ hội văn hóa với sự tham dự tiết mục của các phái đoàn các nước. Hai bạn trẻ sẽ chia sẻ chứng tá cuộc sống của họ với các bạn trẻ và Đức Thánh Cha trước khi ngày ban huấn từ. Đức Giám mục Lý Chung nói, trước khi là người đại hàn, Trung Quốc hoặc Á Châu, người trẻ đến Lý Chung đều là anh chị em với nhau và là con cái Thiên Chúa. Quốc tịch, trình độ học vấn hay các khác biệt chính trị không quan trọng. Tất cả chúng ta phải cùng nhau luôn luôn gieo vải tình yêu khắp nơi, để có tình yêu thương giữa chúng ta. Nếu có tình yêu thương giữa chúng ta, thì khi đó chúng ta có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng không có tình yêu thương thì sẽ không làm được gì cả. Ngài cũng đồng ý với nhận xét của Đức Thánh Cha liên quan tới người trẻ. Đức Cha cho biết, thách đố lớn nhất đối với giáo hội Đại Hàn hiện nay là chủ thuyết vô thần thực tiễn của một xã hội dựa trên sự ganh đua và thành công. Vậy người ta chỉ nghĩ tới tiền bạc và công việc làm, đến độ nhiều người trẻ xem ra không còn thời giờ để sống đức tin nữa. Vì thế, giáo hội phải đẩy mạnh mục vụ giới trẻ và chứng tá bác ái là con đường đúng đắn giúp tới gần các thế hệ trẻ. Đức Cha hy vọng chuyến công du này của Đức Thánh Cha Francisco khiến cho tâm tình tôn giáo nở hoa và giúp nhiều người khám phá ra niềm tin Công giáo. Khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Nam Hàn trong các năm 1984 và 1989, số người xin gia nhập giáo hội gia tăng mạnh. Là vì chú Chăng đã khẳng định rằng, trong giáo hội, mọi tín hữu đều là các thừa sai. Chắc chắn, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thúc đẩy mọi người, các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ, hăng say rao giảng Chúa Kitô cho các anh chị em khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt thảm cảnh bách hại các Kitô hữu tại Iraq. Trong thông cáo công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất lo âu theo dõi tình hình thê thảm của các nhóm thiểu số, đặc biệt là các Kitô hữu tại Iraq. Một dân tộc phải chạy trốn các làng mạc của mình vì bạo lực lan tràn trong vùng. Cha Lombardi đã lặp lại các lời Đức Thánh Cha đau đớn nói lên trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 20 tháng 7 vừa qua. Các anh chị em của chúng ta bị bách hại, bị đuổi đi. Họ phải bỏ nhà cửa mà không thể mang theo được gì. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện liên lỉ của tôi cho các gia đình và các người này. Các anh chị em bị bách hại rất thân mến. Tôi biết anh chị em đau khổ chừng nào. Tôi biết rằng anh chị em đã bị tước đoạt mọi sự. Tôi ở với anh chị em trong niềm tin nơi đấng đã chiến thắng sự dữ. Dưới ánh sáng của các biến cố gây lo âu này, Đức Thánh Cha tái lập lại sự gần gũi của Ngài với những ai đang phải trải qua thử thách đớn đau này. Ngài hiệp ý với các lời kêu gọi khẩn thiết của các giám mục địa phương, cùng với các vị và cho các cộng đoàn đang gặp khốn khó. Xin toàn thể giáo hội liên lỉ dâng lời cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần ơn hòa bình. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hoạt động, giúp chấm dứt thảm cảnh đang xảy ra này, và có các biện pháp che chở những người bị liên lụy hay bị đe dọa bởi bạo lực, và bảo đảm cho họ có được các trợ giúp cần thiết, nhất là trợ giúp cấp thời cho biết bao nhiêu người tị nạn. Số phận của họ tùy thuộc vào tình liên đới của người khác. Đức Thánh Cha kêu gọi lương tâm mọi người và lặp lại với mọi tín hữu rằng: Xin Thiên Chúa của hòa bình dấy lên nơi tất cả một ước muốn đối thoại và hòa giải đích thực. Bạo lực không thể thắng với bạo lực. Bạo lực được thắng với hòa bình. Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện xin hòa bình. Tất cả trong thinh lặng. Xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con. Mặt khác, trong thông cáo công bố ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã cảm ơn Đức Thánh Cha về sự gần gũi và lo lắng cho hơn 100.000 tín hữu Kitô trong đêm đã phải bỏ nhà cửa, các nhà thờ và làng mạc trong thung lũng Ninive bên Iraq, và giờ đây đang lang thang tiến về thành phố Erbil trong các điều kiện không thể tưởng tượng được, để tìm kiếm chỗ ẩn náu và sống còn ngày càng không chắc chắn hơn. Đức Hồng Y bày tỏ tình liên đới với các dân tộc này và cầu nguyện cho họ là nạn nhân của các đối xử mọi rợ, hoàn toàn trái nghịch với phẩm giá con người. Các hành động bạo lực ấy là các cử chỉ chống lại Thiên Chúa và mọi ý thức nhân bản. Ngài kêu gọi các chính quyền và các tổ chức quốc tế đừng chậm trễ gửi các phẩm vật cứu trợ cần thiết cho dân chúng trong hoàn cảnh trầm trọng này, đồng thời hoạt động trên mọi bệnh viện để chấm dứt, đặc biệt tại Iraq và Syria, cuộc xuất hành bất công của các Kitô hữu khỏi các vùng đất nơi họ đã sinh sống từ 2.000 năm nay. Bộ các giáo hội Đông Phương liên tục tiếp xúc với Đức Thượng Phụ Kande, Luis Sacco, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Baghdad và các giám mục địa phương, và khích lệ các giới hữu trách và tất cả những ai nhạy cảm đối với số phận của các tín hữu Kitô Đông Phương, cấp thiết làm tất cả những gì có thể hầu thoa dịu các khổ đau của các nạn nhân đang thiếu nước uống và thực phẩm, cũng như mọi vật dụng cần thiết, đặc biệt là các trẻ em, người già, người bệnh đang ở trong tình trạng khốn khó không thể chịu đựng được. Rất tiếc là người ta lo sợ sẽ xảy ra một kết cục thảm hại nếu không tìm cách chấm dứt cảnh bất an toàn diện được dưỡng nuôi bởi sự thờ ơ đã nhiều lần bị tố cáo này. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ dành ngày 17 tháng 8 là ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô Iraq. Trước tình cảnh bi đát của các tín hữu Kitô Iraq bị buộc phải bỏ nhà cửa chạy trốn cuộc bách hại không ngừng lan rộng của quân khủng bố Hồi giáo ISIS, các giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Iraq vào Chủ nhật 17 tháng 8. Đức giám mục Richard Bates, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã gửi văn thư cho tất cả các giáo phận trong cả nước, kêu gọi những sáng kiến dành cho ngày cầu nguyện này, cùng với một văn bản của Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, là Thượng Phụ Công giáo Kande của Iraq. Kitô hữu ở thành phố Mosul bị buộc phải hoặc là chuyển sang đạo Hồi, hoặc phải đối mặt cái chết sau cuộc xâm lược của bọn khủng bố ISIS. các nhà cửa, doanh nghiệp và nhà thờ của các tín hữu Kitô đã bị tịch thu hoặc bị phá hủy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hàn Quốc và Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo hoàng Francisco đã đến Hàn Quốc hôm 14 và ở đó đến ngày 18 tháng 8, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ lần thứ 6. Theo tường thuật của thông tín viên Simone Orendan của đài VOA, thì đây là chuyến viếng thăm đầu tiên trong vòng gần 20 năm của một nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican tới một nước Á Châu. Các giới chức Nam Triều Tiên mô tả chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến nước họ lần đầu tiên trong vòng 20 năm là có ý nghĩa rất lớn. Hàn Quốc rộng 99.268 cây số vuông, với dân số là 50.220.000 người, trong đó có 5.393.000 người Công giáo, chiếm 10,7% dân số. Trong suốt 50 năm qua, có lẽ đã không có quốc gia nào trên thế giới có được sự phát triển liên tục trên mọi bình diện, chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo như Hàn Quốc. Xin được điểm lại vài nét về xứ sở nhân sâm và kim chi này. Thứ nhất, đôi nét về lịch sử cận đại. Năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Đại Hàn kết thúc ách đô hộ của Nhật kéo dài 35 năm, từ năm 1910 đến năm 1945. Lúc ấy, các lực lượng đồng binh quyết định chia cắt Đại Hàn ra làm hai, miền Nam với sự giúp đỡ của Mỹ và miền Bắc với sự giúp đỡ của Liên Xô. Năm 1948, quân đội Liên Xô rút khỏi miền Bắc, và năm sau, năm 1949, quân đội Mỹ cũng rút khỏi miền Nam. Năm 1950, được sự ủng hộ của cả Liên Xô lẫn Trung Quốc, Bắc Hàn, dưới sự lãnh đạo của Kim Nhật Thành, phát động chiến tranh, tung quân qua biên giới Nam Hàn, gọi là để thống nhất đất nước. Sau khi Liên Hiệp Quốc thất bại trong nỗ lực hòa giải và ngăn chặn chiến tranh, thì Tổng thống Truman quyết định đưa quân Mỹ và một số nước đồng minh sang giúp Nam Hàn trong cuộc chiến đối đầu với miền Bắc. Lúc ấy, Trung Quốc cũng quyết định can thiệp, với sự giúp đỡ vũ khí từ Liên Xô. Cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong đó có lúc, ví dụ riêng đợt phản công mùa xuân năm 1951, quân Trung Quốc đã nhảy vọt lên đến con số khoảng 700.000 quân. Đến giữa năm 1953, hai bên tuyên bố đình chiến. Cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm đã để lại thảm kịch nặng nề, là có ít nhất trên 2 triệu thường dân từ cả hai miền bị giết, kể cả bị giết tập thể. Sau chiến tranh, Đại Hàn lại bị chia làm hai, lấy vĩ tuyến 38 làm biên giới. Phía Nam được biết dưới tên chính thức là Đại Hàn Dân Quốc, thường được gọi tắt là Hàn Quốc. Phía Bắc được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thường được gọi tắt là Triều Tiên. Ban đầu, cả Bắc và Nam Hàn đều gánh chịu một di sản giống nhau, đó là ách đô hộ kéo dài 30 năm của đế quốc Nhật Bản. Cuộc nội chiến kéo dài 3 năm, và số thương vong được xếp vào loại lớn nhất trong tất cả các cuộc chiến tranh nội bộ quốc gia ở thế kỷ 20, cùng với sự nghi kỵ và thù hận không phai giữa hai miền Nam Bắc. Những di sản ấy thể hiện rõ trong tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của cả hai miền ngay sau chiến tranh như nghèo khổ, lạc hậu và độc tài. Nhưng 50 năm sau, khoảng cách giữa hai miền, Hàn Quốc và Triều Tiên, khác nhau vời vợi. Vào giữa thập niên 50, cũng giống như Triều Tiên, Hàn Quốc nằm trong danh sách những quốc gia nghèo, tương tự vô số các quốc gia nghèo khác ở châu Á và châu Phi. Nhưng từ giữa thập niên 1960 thì họ nhảy vọt. Họ được xem là một trong vài quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Giới nghiên cứu thường nêu lên một số ví dụ về sự phát triển thần kỳ của Hàn Quốc như sau. Năm 1957, thu nhập trên đầu người của Hàn Quốc thấp hơn cả Ghana, một quốc gia thuộc Tây Phi. 40 năm sau, vào năm 2008, thu nhập của họ cao gấp 17 lần Ghana. Hiện nay, nằm trong nhóm 20 quốc gia giàu nhất thế giới, nhóm G20. Một số thương hiệu của Hàn Quốc trở nên quen thuộc trên phạm vi toàn cầu, hầu như đi đâu cũng gặp, như Hyundai, Samsung, Daewoo và LG. Thứ hai, đôi nét về giáo hội Hàn Quốc. Nước Triều Tiên có lịch sử lâu dài hơn 5.000 năm, chịu ảnh hưởng truyền thống Phật giáo và Khổng giáo. Kitô giáo được đưa vào Đại Hàn khi Nhật xâm lăng quốc gia này vào năm 1592. Lúc ấy có một số người Đại Hàn được rửa tội, có lẽ do bởi các binh sĩ Công giáo người Nhật. Việc truyền giáo rất khó khăn vì Đại Hàn chủ trương bế quan tỏa cảm, ngoại trừ những hành trình đến Bắc Kinh để trả thuế. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 18, Triều Tiên mới đón nhận ánh sáng đức tin Công giáo và phát triển mạnh vào cuối thế kỷ thứ 19. Các triều đại phong kiến đã có những cuộc bách hại Kitô giáo trong nhiều năm, và đã có trên 10.000 Kitô hữu hy sinh mạng sống để minh chứng cho đức tin. Năm 1925, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã phong chân phước cho 79 vị tử đạo. Năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phong chân phước cho 24 vị tử đạo. Ngày 14 tháng 10 năm 1984, Đức Giáo Hoàng John Phaolô II đã phong thánh cho 103 vị tử đạo Hàn Quốc. Từ năm 1960 đến năm 2010, dân số Hàn Quốc từ 23 triệu đã tăng lên 48 triệu người. Lợi tức bình quân tính trên đầu người tăng từ 1.300 Mỹ Kim lên 19.500 Mỹ Kim. Số Kitô hữu từ 2% tăng lên 30%. Trong đó có khoảng 11% là tín hữu Công giáo, tức khoảng 4,5 triệu người Công giáo. Số linh mục từ 250 lên đến 5.000. Số tông linh mục hàng năm vào khoảng 130 đến 150 vị. Với 5.000 linh mục hiện nay, tính bình quân, mỗi vị coi sóc 1.100 tín hữu. Số tín hữu Công giáo tăng 3% mỗi năm. Văn phòng Trung ương Thống kê Giáo hội cho biết, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì có 16 giáo phận, 1.673 giáo xứ và 843 trung tâm mục vụ, với 35 giám mục, 4.261 linh mục, 10 phó tế, 1.489 đại chúng sinh và 395 tiểu chúng sinh, 516 nam tu sĩ và 9.016 nữ tu, 123 thừa sai giáo dân và 14.195 giáo lý viên. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc điều hành 328 trung tâm giáo dục thuộc mọi cấp lớp, với 221.020 học sinh theo học, 49 trung tâm đặc biệt, 40 bệnh viện, 4 phòng khám, 4 trại phong, 513 nhà an hưởng cho người già và người khuyết tật, 277 trại mồ côi và nhà trẻ, 83 trung tâm tư vấn gia đình và bảo vệ sự sống, và 200 cơ sở khác. Đức Hồng Y Nicholas Cheung Jin-suk, Tổng giám mục thủ đô Seoul cho biết, trong 10 năm qua, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc đã tăng từ 3 triệu lên đến hơn 5 triệu. Như thế, giáo hội Hàn Quốc là giáo hội tiến triển mạnh nhất tại Á Châu. Tại Hàn Quốc, quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng. Đức Giáo Hoàng John Paul II đến Nam Hàn năm 1984 để phong thánh cho 103 vị tử đạo. Trong đó có Thánh André Kim Tae-gon, linh mục, Thánh Phaolô Chung Ha-san, chủng sinh, và 98 người Hàn Quốc cùng 3 vị thừa sai người Pháp. Tất cả đều tử đạo trong khoảng thời gian từ năm 1839 đến năm 1867. Trong số đó có các giám mục và linh mục, nhưng hầu hết là giáo dân, với 47 phụ nữ và 45 đàn ông. Trong bài giảng lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói, giáo hội Hàn Quốc thì rất độc đáo vì được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo hội tuy còn non yếu và thật trẻ trung, nhưng thật vững mạnh trong đức tin và đã đứng vững sau những đợt sóng gió bách hại mãnh liệt. Do đó, chỉ trong vòng một thế kỷ, giáo hội đã kiêu hãnh với 10.000 vị tử đạo. Cái chết của các vị tử đạo này trở thành men cho giáo hội và đưa đến sự triển nở huy hoàng của giáo hội Hàn Quốc ngày nay. Ngay cả bây giờ, tinh thần bất khuất ấy vẫn còn trợ giúp cho người tín hữu của giáo hội thầm lặng ở miền Bắc, phía bên kia vị tuyến. Nét độc đáo của giáo hội Hàn Quốc đó là sự cộng tác tuyệt vời của giáo dân vào công cuộc rao giảng tin mừng. Khác với lịch sử của các giáo hội khác trên thế giới, giáo hội Nam Hàn là do chính các giáo dân thành lập. Vào thế kỷ thứ 18, một vài vị triết gia người Hàn đã sang Bắc Kinh gặp được nhà truyền giáo nổi tiếng là linh mục Matthew Ritchie. Sau khi thụ huấn và chịu phép rửa, họ về nước đem theo cuốn kinh thánh và họ dịch sang tiếng Hàn, rồi rao giảng tin mừng và thành lập giáo hội Công giáo. Trong các năm từ năm 1779 đến năm 1836, khi các vị thừa sai đầu tiên người Pháp tới Đại Hàn, thì Kitô giáo đã được phổ biến trong nước, nhưng sau đó bị bách hại khốc liệt. Nhưng sự cộng tác của giáo dân thì vẫn tồn tại mạnh mẽ. Ngày nay tại Hàn Quốc, những ai muốn gia nhập Kitô giáo đều biết rằng mình phải có bổn phận dấn thân trong một hiệp hội hay một phong trào nào đó hiện hữu trong các giáo xứ. Từ thập niên 1980, trong 10 năm chuẩn bị lễ phong thánh cho các vị tử đạo, giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã phát động phong trào mỗi một tín hữu phải làm sao giúp cho một người khác theo đạo. Nhờ đó, số tín hữu đã gia tăng gấp đôi. Hiện nay, giáo hội Hàn Quốc đang sống chương trình gọi là Rao giảng tin mừng 2020, nghĩa là vào năm 2020, số tín hữu Công giáo đạt tỷ lệ 20% trong tổng số dân Hàn Quốc. Lý tưởng là tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay để đạt con số 10 triệu người Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Hàn Quốc và giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hàn Quốc và cử hành Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 tại Hàn Quốc. Bài viết do Nguyễn Hữu An thực hiện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần còn lại của bài viết này trong một thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Quyền lực tâm tối và các ý thức hệ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. kỷ 20 vừa qua đã chứng kiến sự bành trướng của những ý thức hệ được xem là độc hại nhất trong lịch sử nhân loại. Độc hại nhất bởi vì những ý thức hệ này muốn thay thế cho các tôn giáo hiện hữu. Được tổ chức như một tôn giáo, cho nên ngoài việc tôn thờ cá nhân và niềm tin mù quáng, những ý thức hệ này cũng có kinh thánh và một niềm hy vọng nơi một đấng thiên sai. Kinh thánh là linh hồn của hầu hết các tôn giáo. Các ý thức hệ chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ 20 vì muốn thay thế cho các tôn giáo, cho nên cũng phải sáng chế ra một quyển kinh thánh. Với Đức Quốc xã của Hitler, kinh thánh đó là quyển Mein Kampf, trận chiến của tôi. Với chủ nghĩa Marxist, kinh thánh đó là cuốn Tư bản luận. Và với chủ nghĩa Maoist, kinh thánh đó là cuốn sách đỏ. Các tín đồ của những ý thức hệ này tôn kính những quyển kinh thánh đó, chẳng kém gì các tín hữu Kitô tôn kính kinh thánh của họ. Những quyển kinh thánh của những ý thức hệ này hướng dẫn đời sống hàng ngày của các tín đồ. Nội dung của những quyển kinh thánh này phải được học thuộc lòng. Người ta trích dẫn những lời dạy trong những quyển kinh thánh này để biện minh cho những hành động dã man và độc ác nhất của mình. Đã là lời thánh, cho nên những trích dẫn từ các quyển kinh thánh này là luận cứ mà không gì có thể bắt bẻ được. Một tín đồ của chủ nghĩa Maoist có thể nói về cuốn sách đỏ của Mao Trạch Đông như sau. Chúng ta phải học tập các tác phẩm của Chủ tịch Mao Trạch Đông mỗi ngày. Nếu một ngày chúng ta không đọc nó, thì những vấn đề sẽ chồng chất. Nếu hai ngày chúng ta không đọc, chúng ta sẽ té ngã. Nếu ba ngày chúng ta không đọc, chúng ta không thể sống còn. Một đặc điểm khác của các ý thức hệ có màu sắc tôn giáo đó là niềm hy vọng nơi một đấng thiên sai. Hitler hứa hẹn sự khải hoàn của dòng giống Aryan. Lenin loan truyền sự toàn thắng của giai cấp vô sản. Mao Trạch Đông cũng tin chắc có sự tất thắng của giai cấp bần cố nông. Thiên đàng không tưởng ấy đã được cảm hứng từ giáo huấn của Kitô giáo về nước Chúa. Niềm tin, sách thánh, sự sùng bái lãnh tụ. Cả ba yếu tố ấy đòi hỏi phải thiết lập giáo điều. Một mặt, người ta áp đặt lời sách thánh. Mặt khác, người ta bắt hại những người không chấp nhận tín điều của mình. Đó là thảm kịch tỏ tường nhất của những ý thức hệ mang màu sắc tôn giáo. Tôn giáo là bản năng cơ bản nhất của con người. Người Pháp nói, xua đuổi bản năng, nó sẽ phi nước kiệu trở lại. Thật thế, khi người ta chối bỏ và chà đạp bản năng tôn giáo, người ta bắt buộc phải thay thế nó bằng một thứ tôn giáo khác mà thôi. Mục sư Richard Wurmbrand, người đã từng bị tù đầy trong chế độ cộng sản tại Romania, đã viết một cuốn sách có tựa đề Marx có phải là một kẻ tôn thờ ma quỷ không? Ông đã thu thập nhiều tài liệu về cuộc đời niên thiếu của ông tổ chủ nghĩa Marxist. Những tài liệu này chứng tỏ rằng lúc thiếu thời, Karl Marx là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Nhưng bỗng dưng, ông thay đổi hoàn toàn. Người ta không biết rõ ông có gia nhập vào một giáo phái tôn thờ ma quỷ không. Chỉ biết rằng gần nhà ông có một nhóm người theo giáo phái này. và những bài thơ mà ông đã sáng tác lúc thiếu thời cho thấy ông đã tham gia vào tổ chức này. Ông đã viết một bản kịch với tựa đề Ulanem. Ulanem là đảo ngược của bốn chữ Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đảo lộn tên của Chúa Giêsu, đảo lộn các lời kinh, đảo lộn thập giá là một thực hành quen thuộc của giáo phái tôn thờ ma quỷ. Trong vở kịch Ulanem, Karl Marx mô tả vực thẳm tâm tối, và ông muốn lôi kéo toàn thể nhân loại vào trong vực thẳm ấy. Karl Marx chỉ mới 18 tuổi khi ông sáng tác vở kịch này. Trước đó, ông cũng đã từng trải qua một vài cơn khủng hoảng. Qua đó, không những ông từ bỏ niềm tin Kitô giáo, mà còn tuyên bố căm thù niềm tin này. Trong một lá thư gửi cho cha mình, ông viết như sau. Một bức màn đã buông xuống, nơi cực thánh nhất trong tâm hồn con đã được cho thuê, và những vị thần mới cần phải được đưa vào. Karl Marx đã không trở thành một người vô thần, ông đã trở thành một kẻ thù ghét Thiên Chúa. Ông thường thét lên, ta muốn trả thù kẻ cai trị từ trên cao. Engels cũng đã từng là một tín hữu Kitô. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Marx, ông đã viết về ông tổ của chủ nghĩa Marxist như một quái vật bị ám bởi hàng ngàn tên quỷ. Biết thế, nhưng cuối cùng Engels cũng gia nhập vào thế giới của những người tôn thờ ma quỷ. Giáo sư Bruno Bauer, một người bạn của Marx và Engels, đã thú nhận như sau. Cứ mỗi lần lên tiếng nói lộng ngôn, thì tôi nhớ lại rằng ở nhà, tôi viết bài để biện minh cho Kinh Thánh và Mạc Khải. Cứ mỗi lần tôi lên bục giảng, thì một tên quỷ dữ lại ám hại tôi, và tôi trở nên yếu đuối, đến độ phải phục tùng nó. Đầu óc lộng ngôn của tôi chỉ được thỏa mãn khi nào tôi được phép công khai giảng dạy về chủ nghĩa vô thần. Liên hệ đến Đức Quốc xã với chủ nghĩa tôn thờ ma quỷ lại càng tỏ tường hơn. Trong cuốn sách Những ngày cuối cùng của Hitler, tác giả Hugh Trevor Roper đã chứng minh rằng Hitler và những tay đồ tể khác như Hess, Goebbels và Himmler đều đã từng tham gia vào các thực hành của các giáo phái tôn thờ ma quỷ. Trong cuốn sách có tựa đề Chúng tôi đã thấy thần dữ, tác giả Rom Landau đã mô tả nước Đức thời đó như một xứ sở bị điều khiển bởi các nhà chiêm tinh, bói toán và đủ loại phù thủy. Vào thời đó, niềm tin tôn giáo như được rao giảng trong nhà thờ lại quá thiên về lý trí và không đủ sức làm thay đổi cuộc sống. Con người lại sống trong bấp bênh của hiện tại và vô định của tương lai, cho nên không thể thoát khỏi cơn cám dỗ muốn liên lạc với thế giới bên kia. Một thế giới quá chìm ngập trong những thực hành của giáo phái tôn thờ ma quỷ, dĩ nhiên khó có thể nhận ra ảnh hưởng tâm tối của chủ nghĩa Đức Quốc xã. Sức mạnh của tâm tối thực sự hoạt động trong các chế độ toàn trị, vốn là những chế độ chối bỏ và chà đạp bản năng tôn giáo của con người. Từ đế quốc La Mã của Nero, qua Đức Quốc xã của Hitler, rồi đến các chế độ cộng sản, người ta khó có thể giải thích được những thể hiện độc ác dã man của con người nếu không chấp nhận bóng ma của quyền lực tâm tối. Nếu ma quỷ đã có thể ám hại từng cá nhân, thì chắc chắn nó cũng có thể ám hại tập thể. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Dường như sao đồng của nhân thế nổi trôi, dường như sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳng sâu. Hồn tôi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp một ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm, và anh ta đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng của mình, đó là đốn gỗ. Điều kiện làm việc rất tốt và tiền lương được trả rất cao. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc siêng năng hết sức mình. Ông chủ đưa cho người tiều phu một cái rìu và chỉ cho anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây gỗ. Ông chủ khích lệ, thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế. Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo, nhưng anh ta chỉ mang về 15 cây gỗ. Ngày thứ ba, anh ta cũng cố gắng làm việc hơn nữa, nhưng cũng chỉ mang về 10 cây gỗ. Những ngày tiếp theo, số cây gỗ anh ta mang về càng ít đi. Và thế là, người tiều phu suy nghĩ rằng, chắc là mình đã đánh mất sức mạnh của mình. Và anh ta tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi, và giải thích rằng, anh ta không hiểu được tại sao như thế. Và ông chủ chỉ hỏi, lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào? Anh tiều phu trả lời, mài rìu ư, tôi đã không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn cây mà không nghĩ tới việc mài nó. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta cũng giống như người tiều phu kia. Đôi lúc chúng ta quá bận rộn để hoàn tất công việc, nhưng có vẻ như nó càng ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại các dụng cụ, và ta sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình bằng các hình thức tĩnh tâm, thư giãn, đọc sách, học thêm các kỹ năng sống và tu luyện để hoàn thiện bản thân. Chính lúc đó, ta sẽ tìm thấy được sức mạnh thực tế mà ta sẵn có trong ta, và ta sẽ dễ dàng đạt hiệu quả cao khi làm việc. Chúa bảo với cô Marta rằng, Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi. Cuộc sống xã hội hôm nay đang thiên về hoạt động và hướng ngoại. Con người dành rất nhiều thời gian cho công việc mà quên đi cùng đích và ý nghĩa cuộc đời mình. Họ quên đi việc phát triển và mài dũa các động lực và sức mạnh bên trong để làm cho cuộc đời thêm sinh động, bình an và ý nghĩa. Họ thiếu đi những giây phút ngồi bên chân Chúa như cô Maria để lắng nghe lời Chúa và để suy tư về chính những công việc hoạt động của mình. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận thức được những gì là quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng con, để chúng con không chỉ mãi mê với những công việc hoạt động mà quên đi những giây phút cầu nguyện để thắt chặt mối thân tình giữa chúng con và Chúa, vì chỉ có Chúa là nguồn vui và là nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.
Giữa những sao đồng mùa nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng tình yêu thẳng sâu. Hồn tôi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 feet, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.